Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Phan Minh, Anh Vũ, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 21 tháng 10 2024. Tân Tổng thống Indonesia công bố nội các trên 100 thành viên. Israel oanh kích tổ chức tài chính có liên hệ với Hezbollah. Hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học COP16 khai mạc tại Cali ở Colombia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên hiệp châu Âu cho thấy sự chia rẽ đầy rủi ro của Moldova. Thưa quý thính giả, một ngày sau lễ tuyên thệ nhậm chức, vào ngày hôm nay, tân Tổng thống Indonesia Subianto Prabowo họp Hội đồng Chính phủ với tổng cộng 109 thành viên, nội các mở rộng nhất trong lịch sử của Indonesia, bao gồm nhiều nhân vật thân tín với Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo.
Phát biểu nhân lễ nhậm chức hôm Chủ nhật, ông Subianto Prabowo cam kết diệt trừ tham nhũng và trong nhiệm kỳ tới, ông sẽ làm hết sức mình để Indonesia tự chủ về lương thực và năng lượng. Về thành phần tân nội các Indonesia, hãng tin Reuters ghi nhận, trong 109 thành viên có 48 bộ trưởng, đứng đầu Bộ Ngoại giao là ông Sujono, thân tín với tân Tổng thống Indonesia. Nhân vật này thay thế nhà ngoại giao Retno Marsudi, người đã liên tục điều hành chính sách đối ngoại của Jakarta trong 10 năm, từ năm 2014 đến năm 2024. Bộ Quốc phòng được trao cho ông Shafri Samsudin, một người trung thành với tân Tổng thống Subianto Prabowo. AFP nhắc lại, tân lãnh đạo Indonesia từng điều hành Bộ Quốc phòng, đất nước Đông Hồi giáo nhất địa cầu. Tựa như ông Prabowo, tân Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng từng bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền dưới chế độ Suharto ở cuối thập niên 1990, đàn áp dân Đông Timor dưới thời bị Indonesia chiếm đóng. Mọi chú ý cũng đã dồn về phía các bộ năng lượng và tài chính. Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới, bà Sri Mulyani Indrawati tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tài chính Indonesia. Còn Bộ Năng lượng do Badli Lahadalia, một cộng sự đắc lực của cựu Tổng thống Joko Widodo. Reuters trích lời một nhà phân tích cho rằng Tổng thống Prabowo giữ nhiều bộ trưởng của chính quyền mãn nhiệm, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, chứng tỏ chính quyền mới ở Jakarta muốn tránh mạo hiểm. Đồng thời, đó là một sự bảo đảm về mặt chính trị đối với tân lãnh đạo Indonesia. Tân Phó Tổng thống Indonesia là nguyên thị trưởng thành phố Surakarta và cũng là con trai của Tổng thống Joko Widodo vừa mãn nhiệm.
Hải quân Nga đến Miến Điện tham gia tập trận chung, thông cáo được chính quyền Naypyidaw đưa ra vào ngày hôm nay.
Truyền thông nhà nước Miến Điện hôm nay thông báo một đầu tàu hải quân Nga đã đến Miến Điện để tham gia các cuộc tập trận với hải quân nước này. Theo tờ Global News Line of Myanmar được AFP trích dẫn, 4 tàu hậu tống và 1 tàu hậu cần thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã đến cảng Chilawa ở Yangon, Miến Điện vào ngày hôm 20 tháng 10 tham gia cuộc tập trận an ninh hàng hải chung giữa hai nước. Theo chính quyền quân sự, cuộc tập trận an ninh hàng hải bắn đạn thật được tiến hành ở vùng biển phía bắc biển Andaman từ ngày 20 đến 24 tháng 10 và cảnh báo các tàu đánh cá và máy bay không di chuyển quanh khu vực này. Đây là lần thứ hai hải quân hai nước tổ chức tập trận, lần thứ nhất diễn ra ở biển Andaman vào tháng 11 năm ngoái. Cùng với Trung Quốc, Nga là đồng minh thân cận của chính quyền quân sự Miến Điện, hỗ trợ về mặt ngoại giao và cung cấp vũ khí giúp trấn áp phe đối lập. Theo giới phân tích, trong bối cảnh bộ binh liên tục chịu áp lực, chính quyền quân sự ngày càng phụ thuộc vào lực lượng không quân, bao gồm các máy bay Sukhoi Su-30, MiG-29 và Yak của Nga. Lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing đã tới Nga nhiều lần kể từ khi dẫn đầu cuộc đảo chính năm 2021 và đã gặp Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2022. Điện Kremlin cho biết ủng hộ kế hoạch của các tướng lĩnh Miến Điện tổ chức những cuộc bầu cử mới. Đổi lại, chính quyền quân sự ủng hộ Nga đánh chiếm Ukraine và mô tả hành động này là chính đáng.
Trong ngày đầu kỳ họp thứ 8 khóa 15 hôm nay, Quốc hội Việt Nam bầu Đại tướng Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo truyền thông chính thức tại Việt Nam, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước với 440 trên 440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín để quyết định việc bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được bầu, ông Lương Cường đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội chiều nay. Ông Lương Cường, 67 tuổi, xuất thân là một quân nhân nhập ngũ năm 1975. Sự nghiệp thăng tiến, chính trị của ông gắn bó với quân đội. Ông được phong quân hàm đại tướng, giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến tháng 5 năm nay, trong bối cảnh nội bộ thượng tầng lãnh đạo của Việt Nam đang có nhiều xáo trộn, ông Cường được bổ nhiệm làm thường trực Ban Bí thư Đảng thay bà Trương Thị Mai xin từ chức. Ban Bí thư là cơ quan lãnh đạo các công việc hàng ngày của Đảng, có nhiệm vụ chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định. Trước đó hồi tháng 3, ông Võ Văn Thưởng cũng xin từ chức Chủ tịch nước vì những sai phạm trong công tác. Cũng trong tháng 5, ông Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước thay ông Thưởng. Đến tháng 8, một tháng sau khi Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước cho đến nay. Theo Hiến pháp Việt Nam, Chủ tịch nước, người đứng đầu nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên, trong thể chế Việt Nam, Chủ tịch nước không nắm nhiều thực quyền.
Quân đội Israel ngày hôm qua đã thực hiện những cuộc không kích nhắm vào các trụ sở của tổ chức Al-Qassam mà nhà nước Hồi giáo, xin lỗi quý thính giả, mà nhà nước Do Thái cáo buộc là đã tài trợ cho lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah, thông tín viên của RFI Paul Khalife từ thủ đô Beirut tường thuật.
Một lần nữa, vùng ngoại ô phía nam của Beirut lại hứng chịu nhiều trận mưa bom nhất, với 13 vụ oanh kích của Israel trong vòng chưa đầy một giờ, chủ yếu nhắm vào các tòa nhà, nơi đặt trụ sở của tổ chức tín dụng Vimo Al-Qassam có liên kết với Hezbollah. Hai cuộc đột kích đã gây ảnh hưởng đến các khu vực gần sân bay Beirut với những cột khói bốc lên trời. Các chuyến bay vẫn được duy trì bất chấp những vụ oanh kích nói trên. Máy bay Israel đã tấn công trụ sở của Al-Qassam ở trung tâm và phía bắc đồng bằng Beka cũng như ở phía nam Liban. Thông báo vào ban đêm của quân đội Israel về ý định oanh kích cơ sở tầng của tổ chức này đã gây ra sự hoảng loạn trong nước. Tại một số khu vực lân cận của Beirut và vùng ngoại ô, người dân bị đánh thức bởi những loạt súng máy, bắt mọi người phải bỏ nhà và sơ tán. Đợt tấn công này diễn ra một ngày sau những trận oanh kích dữ dội của Israel nhắm vào khoảng 60 địa điểm ở miền nam Liban. Về phần mình, Hezbollah đã bắn hàng trăm quả rocket nhắm vào 3 căn cứ quân sự tại miền bắc Israel. Trong đêm, nhóm lính Hồi giáo theo hội phái Shia thông báo đã bắn hạ một drone Hermes 900 của Israel.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Tại châu Âu, trong cuộc trưng cầu dân ý ở Moldova ngày hôm qua, theo kết quả kiểm phiếu gần như chắc chắn được các hãng thông tấn ghi nhận vào trưa ngày hôm nay, với một đa số rất xít sao, 50,28% đa số cử tri Moldova ủng hộ tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu. Khoảng cách giữa phe ủng hộ và chống đối châu Âu như vậy chỉ cách nhau có khoảng 8.000 lá phiếu. Moldova từng thuộc Liên Xô cũ, thế nhưng Chisinau đã mạnh mẽ lên án Moscow xâm chiếm Ukraine và chính quyền của Tổng thống Maia Sandu cố gắng xích lại gần với Liên hiệp châu Âu. Cũng ngày hôm qua, trong cuộc bầu cử Tổng thống Moldova ở vòng 1, bà Sandu tuy đã về đầu được 42% cử tri ủng hộ, thế nhưng ở vòng 2 dự trù diễn ra vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, bà sẽ phải đối mặt với ứng cử viên bài châu Âu. Đặc phái viên của RFI Daniel Valo từ thủ đô Moldova và tường thuật về một đêm kiểm phiếu rất dài đối với cả phe ủng hộ và phe bài châu Âu.
Toute la nuit, Vitali a scruté sur son téléphone portable.
Cả đêm qua, Vitali mắt đã dán vào điện thoại di động để chờ đợi kết quả được ủy ban bầu cử loan báo. Ủng hộ bà Maia Sandu, anh kỳ vọng lá phiếu của cử tri ở hải ngoại có thể đảo ngược tình huống và cuối cùng cho phép phe thân Liên Âu thắng thế. Vitali nói xin trích, những kết quả đầu tiên từ những thị trấn nhỏ gửi về không mấy thuận lợi cho châu Âu, nhưng rồi đến khuya mới có kết quả từ cộng đồng người Moldova sống ở nước ngoài, và đây là điều mang tính quyết định bởi vì thành phần này thường có lập trường thân châu Âu và họ ủng hộ bà Sandu, hết lời dẫn. Vitali có lý khi chịu khó chờ đợi và hy vọng. Vào sáng sớm nay, xu hướng có phần thay đổi để rồi cuối cùng, phe bỏ phiếu ủng hộ châu Âu giành được thắng lợi với một kết quả rất xít sao. Cô Catalina, một nhà đấu tranh ủng hộ châu Âu, thở phào nhẹ nhõm và cô từ chối nghĩ đến khả năng thất bại. Catalina nói, xin trích, đối với chúng tôi thì Liên Âu là con đường duy nhất, bởi Moldova chỉ có thể phát triển, mở mang nhờ châu Âu. Liên Âu tài trợ cho tất cả các dự án, và đối với tôi thì gia nhập Liên hiệp châu Âu là giải pháp duy nhất. hết lời dẫn. Khi đi ngủ tối qua, phe ủng hộ tiến trình hội nhập vào Liên Âu tưởng rằng họ đã đánh mất lá phiếu, nhưng sáng nay khi thức dậy thì được tin rằng họ đã thành công, dù chỉ là trong đường tơ kẽ tóc. Uy tín của Tổng thống mãn nhiệm Maya Sandu dù vậy cũng đã bị sứt mẻ phần nào. Bà từng kỳ vọng các cử tri ồ ạt bỏ phiếu ủng hộ tham vọng gia nhập Liên Âu của bà.
Daniel Valo, Chisinau, RFI.
Còn tại Georgia, ngày hôm qua hàng chục ngàn người đã biểu tình tập hợp tại thủ đô Tbilisi để biểu thị sự ủng hộ gia nhập Liên Âu. Tại kỳ bầu cử quốc hội cuối tuần này, phe đối lập gồm 4 liên minh sẽ phải đối mặt với đảng bảo thủ cầm quyền, đó là đảng Giấc mơ Georgia. Đảng này bị tố cáo có khuynh hướng độc tài và thân Nga, làm chệch hướng tiến trình gia nhập Liên Âu của Georgia. Thông tín viên đài RFI Regis Jonte tường thuật.
La foule était là, pas aussi nombreuse qu'au printemps dernier.
Người biểu tình có mặt không được đông như hồi mùa xuân vừa rồi, nhưng đủ để nhắc nhở chính quyền khát vọng gia nhập Liên hiệp châu Âu ở Georgia là vô cùng sâu sắc. Theo lời kêu gọi của Tổ chức Xã hội Dân sự và 4 đảng phái đối lập chính, các đoàn người biểu tình hình thành vào lúc khoảng 17 giờ để tập trung về quảng trường tự do. Cuộc tuần hành này được tổ chức để chống lại chính sách thân Nga của đảng cầm quyền, đảng Giấc mơ Georgia của nhà tài phiệt Bidzina Ivanishvili, và với lo ngại lớn, phe của họ có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày thứ bảy tới. Cuộc bỏ phiếu được các bộ phận thân phương Tây tích cực ở Georgia nhìn nhận như là cơ hội cuối cùng cứu đất nước đang trên đà trở lại quỹ đạo của Nga. Nhất là khi hồi mùa xuân năm nay, đảng cầm quyền ép thông qua luật về nhân viên nước ngoài, bắt chước rất rõ theo bộ luật của Nga vào năm 2012, nhằm triệt tiêu các quyền tự do. Dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng đó là bà Tổng thống Salome Zurabishvili lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập hợp của dân chúng để một lần nữa bảo vệ tương lai gia nhập Liên hiệp châu Âu của đất nước mình.
Regis Jante, Tbilisi, RFI.
Về tình hình tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày hôm nay đã đến Ukraine để thể hiện tình đoàn kết của Washington với Kiev trong cuộc chiến chống Moscow.
2 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 mang tính quyết định với Kiev, đây là lần thứ tư và có lẽ là lần cuối cùng ông Lloyd Austin tới Ukraine với tư cách lãnh đạo Lầu Năm Góc. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Theo CNN, ông Austin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov để thảo luận về yêu cầu gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO của Kiev, điểm đầu tiên trong kế hoạch giành chiến thắng do Tổng thống Zelensky đề xuất. Nhưng có nhiều khả năng Hoa Kỳ không chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Zelensky cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Về tình hình chiến sự, quân đội Nga hôm qua đã oanh kích thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine, làm ít nhất 12 người bị thương và khiến nhiều khu vực trong thành phố bị mất điện. Nằm cách biên giới Nga chưa đầy 30 cây số, Kharkiv thường xuyên là mục tiêu của những cuộc tấn công của Nga. Vào tháng 5 vừa qua, quân đội Nga đã tìm cách tiến vào khu vực này để tạo ra vùng đệm nhằm hạn chế các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp trên lãnh thổ Nga.
Sáng nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu đại sứ Nga tại Seoul lên để phản đối việc Nga huy động hàng ngàn lính Bắc Triều Tiên tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Thứ Sáu tuần trước, tình báo Hàn Quốc xác định là đã có khoảng 1.500 lính Bắc Triều Tiên đã được điều sang Nga để chuẩn bị tham chiến tại Ukraine và có thể là trong thời gian sắp tới, Bình Nhưỡng sẽ huy động thêm cả chục ngàn quân để tiếp sức cho Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc ông Kim Hong-kyun cho rằng việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí và binh sĩ cho Moscow là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không chỉ của bản thân Hàn Quốc mà còn cả với cộng đồng quốc tế. Đại sứ Nga tại Seoul thanh minh rằng hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên không nhắm vào quyền lợi an ninh của Hàn Quốc từ trong nguyên văn. Hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học COP16 khai mạc tại Cali ở Colombia. Trong 2 tuần lễ kể từ ngày hôm nay, đại diện của hơn 190 quốc gia tập hợp về Cali để dự hội nghị quốc tế về đa dạng sinh học COP16. Khẩu hiệu năm nay là các bên cần phải biến lời nói thành hành động. Hội nghị được tổ chức 2 năm một lần và tại Cali, Tây Nam Colombia lần này được xem là dịp để các bên cùng rà soát lại rằng 23 mục tiêu đề ra nhân hội nghị ở Côn Minh, Montreal lần trước đã được thực hiện đến đâu. Trong số các mục tiêu đề ra nhân hội nghị COP15 hồi 2022 thì các thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, trong đó không có Hoa Kỳ, đã đồng ý bảo vệ 30% diện tích đất và biển từ nay cho đến 2030, giảm 50% mối nguy cơ liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu v.v. Trong cương vị nước chủ nhà, Colombia có nhiều cơ sở để đại diện rộng rãi cho khối các nước đang phát triển, đòi phương Tây phải đóng góp nhiều hơn cho các dự án bảo tồn đa dạng sinh học. Thông tín viên của RFI Marie-Ève de Toff từ Bogota giải thích.
Với ba dãy núi, hai bờ biển bao quanh, rồi với rừng Amazon, sông băng, sa mạc, Colombia là một đất nước phong phú về mặt đa dạng sinh học. Bogota muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, muốn các công dân Colombia quan tâm đến chủ đề này và ước mơ đóng một vai trò hàng đầu trong các vòng đàm phán quốc tế. Colombia biết rằng hình ảnh của đất nước này bị gắn liền với các đường dây ma túy, với ông trùm Pablo Escobar hay với các phiến quân Colombia. Chính quyền của Tổng thống Gustavo Petro muốn đưa ra một hình ảnh khác để chứng minh rằng đất nước của ông không chỉ có thế. Ông là một trong những vị nguyên thủ hiếm hoi trên thế giới đặt tiến trình chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường vào trung tâm chương trình hành động. Điều đó khiến ông có khá nhiều kẻ thù. Tổng thống Colombia kỳ vọng rằng hội nghị COP16 lần này tạo thêm tính chính đáng cho chính quyền ở Bogota. Tổ chức hội nghị quốc tế là một thách thức cả về mặt tổ chức lẫn an ninh. Tại Cali, cảnh sát đề cao cảnh giác cao độ. Nếu thành công, hội nghị COP16 lần này có thể làm thay đổi tương lai của trái đất và thay đổi luôn cả hình ảnh của Colombia.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Bà Yulia Navalnaya muốn tranh cử Tổng thống Nga thời hậu Putin. Trả lời phỏng vấn trên BBC, quá phụ của nhà đối lập Nga Alexei Navalny hôm nay tuyên bố sẽ trở lại Nga và tham gia cuộc bầu cử với tư cách ứng cử viên Tổng thống nếu chế độ của Vladimir Putin một ngày nào đó sụp đổ. Bà Navalnaya nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ trong khả năng để lật đổ chế độ của Putin sớm nhất có thể.
Dự luật tài chính của Pháp cho năm 2025 được thảo luận trở lại tại Quốc hội vào tối nay lúc 21:30. Giới thân cận với Thủ tướng cánh hữu Michel Barnier không loại trừ khả năng sử dụng điều luật 49.3 để thông qua ngân sách cho năm tới.